cô em lại tiếp thêm một cử chỉ âu yếm, làm ông Hội bất thần ôm choàng lấy tấm thân ngà ngọc. Nhưng cô gỡ tay ông và chạy ra cửa, dán bức màn thêu và ló đầu vào cười duyên.
Anh nóng quá à, uống hết tách trà đi, rồi cô ba có sẽ tới. Ông Hội cười trừ về cái cử chỉ hơi đường đột của mình, và ông hớp khẽ từng ngụm trà. Những vật xâm chạy vào mạch máu ông tới đâu, nghe ấm tới đó. Ở nhà cũng có, nhưng mà sao ông phải lên đây? Ông đã hiểu cái lý do mấy sở ruộng không cánh mà bay. Ông đang mơ màng thì cánh cửa lại mở, bức màn thêu lại được một bàn tay ngọc dán qua. Một cặp môi đỏ chét hiện ra, mấy ngón tay bức màn ngoe ngoe theo giọng anh vàng.
Anh đã dùng hết trà xăm chưa?
Ông Hội từng múa mai với các cô tiên ở đây, nhưng lần nào món nào cũng đổi mới. Không ngại ngùng, ông đưa tay ngoắt, nàng tiên vào ngồi sát bên ông. Mùi hương cung trăng tỏa sang ông, làm ông nghe dại. Thấy trà còn non nữa, nàng bèn nâng lên hớp ngay một búng và đưa vào miệng ông bằng phương pháp đặc biệt. Ông ú ớ rồi nuốt trọn ngụm sâm, nhưng không để cho đôi môi nàng rời ra. Ông càng gì xuống, nhưng trong lúc ông quật khởi định làm một cử động mạnh bạo thì cô đã dùng ra bỏ chạy. Ông ngồi bật dậy, tiếc ngẩn tiếc ngơ, như thở nhỏ đi câu, làm vụt khỏi tai một con cá rô mè. Trên cung nguyệt này, dù ban ngày ánh sáng cũng mờ mờ, như có một lớp phù dân hư ảo. Mà thật vậy, lớp mây này làm bằng bọt xanh tan, hương trà, khói phù dung và các nếp áo đủ màu. Mây ấy lúc nào cũng xao động với những tiếng thầm thì hay bị chọc thủng bởi những tràng cười rú.
Anh sang phòng bên cạnh nhé.
Rồi không để cho các đấng mày râu nhẹ nhàng thân xác di chuyển, nàng đưa tay quàng cổ. Trời ơi, bế một nàng tiên, đó là ước mơ của người trần thế. Tuy ngày nay ông không còn ở vào cái tuổi đấu bò tót, nhưng cũng phải tỏ ra đáng mặt anh hùng chứ. Vào trong phòng, đôi tay nàng vẫn như đôi trăng quấn mồi, còn miệng thì thì thào.
Anh muốn dùng yến nấu đường phèn hay là yến trưng cách thủy với bồ câu ra ràng?
Anh muốn bồ câu ra ràng.
Ông lại nhận ra từ nãy giờ các phòng mà ông bước chân đến tường đều sơn khác màu. Màu nào cũng nhẹ nhàng làm cho tâm trí khách phơi phới lên như gió xuân thổi cành hoa. Cô bé có cánh tay trắng đẹp một cách huyền ảo làm ông ngó mãi không thôi. Cô nàng để chén yến xuống bàn và tát khẽ vào má khách, nói giọng quê trất.
Làm gì, dọn gì dữ vậy?
Nhìn đôi tay của cô em không phải là mục tiêu mà khẩu súng ông nắm. Ông rút ông ăn bằng muỗng như là em bé, rồi bằng mồm, lừa tương bằng lưỡi. Cái đầu lưỡi có nhiều dây thần kinh thu nhận và phát ra nhiều cảm giác. Ăn xong chén yến chung, ông thấy ông trẻ lại bộn bàn. Làm xong nhiệm vụ của người vú em, dơi cậu ấm, cô nàng biến đi, nhường cho một nàng tiên khác, đưa ông sang một phòng sơn màu hồng nhạt.
Cô tiên nữ này có lẽ gốc hối thén Hồng Kông đầu thai lên Nguyệt Tiên Cung để săn đón khách trần gian. Cô không chút ngại ngùng, làm cho cả hai mang chung một họ Trần và đưa nhau vào lặng ngụp trong làn nước ấm suối tiên. Cô sát vào bông thơm và kỳ cọ khắp người cậu ấm, chẳng sót chỗ nào, và chính cô cũng cầm tay cậu làm như vậy cho cô. Rồi cô nàng đưa chàng trở lại giường, làm nhiệm vụ vú em, lau chùi cho cậu ấm thiệt tỉ mỉ, không để sót một giọt nước nào. Khi thấy cậu ấm gồng người lên, hơi thở ngắn, mắt trợn ngược, miệng kêu ơ ớ như mắt kinh phong, thì cô cướp lấy thời cơ, dùng toàn lực dây rết kẻ thù vào Hỗn Nguyên trận pháp, dùng hai tay giúp lia xương sống của địch thủ. Chỉ trong tích tắc, cậu ấm nằm ngay trừ bất động. Cô nàng bèn lấy xin y mặc cho cả hai đàn rồi nằm bên cạnh, giáp cái đồn bạch hạc lên người cậu, rủ rỉ.
Anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy?
Anh đâu có làm sao đâu.
Để em đi lấy dầu tẩm ướt cho anh nha.
Giữa lúc đó thì một nàng tiên khác họ Trụi xuất hiện. Chàng nghe mùi hương lạ chưa từng ngửi ở trần gian, và cũng là lúc mà Đường Minh Hoàng cảm thấy mình trở về trần với cái xác thịt bãi quải nặng nề. Ông lặn lội từ cánh đồng phèn trái đến đây để được ôm ấp mỹ nhân, nhưng tới đây nàng vẫn chưa xuất hiện. Ông đang nằm suy nghĩ dẫn dơ thì có tiếng hỏi: anh có khỏe không?
Khỏe.
Ông Hội lật đật gượng dậy thì nàng tiên đã xa xuống một bên làm những cử chỉ âu yếm rồi giật biến. Nàng tiên nâu lại tới hồi sinh kẻ chiến bại trên tình trường, gối đầu trên đùi êm qua làn khói mơ màng, ông thả hồn theo điệu múa nghệ thương của mỹ nhân thời xa xưa.
Trời ơi, sao mà đẹp vậy! Tây Thi làm cho Ngô Phù Sai mất nước và bị Việt Câu Tiễn chém đầu. Sắc đẹp chưa quân làm cho chúa Hung Nô đánh nhà Hán để cưới nàng. Điêu thuyền mê hoặc hai cha con Đổng Trác Lữ Bố để cuối cùng giết nhau. Bao Tự muốn vua cho cung nữ xé lụa cho nàng nghe vui tai, và cuối cùng làm cho Tề Dương mất nước. Còn Dương Quý Phi đã gây nên cuộc đại loạn An Lộc Sơn. Mây khói tan dần và khúc nhạc cũng lắng theo, còn lại trước mắt ông bức tường hồng nhạc. Anh chàng thù khoáng đã mua những bức ảnh từ bên Tàu đem về đây, treo thành hình ngũ giác, với hình cô ba ngự ở chính giữa. Có lẽ anh rất tự hào vì đã làm chủ một mỹ nhân, càng tự hào hơn vì đã cướp được nàng tiên trên tay hai đại công tử Nam Kỳ trong trận giặc tiền. Nhưng than ôi, nếu nhà thù khoáng đã không nhầm, thì việc xây cất hàng trăm căn phố Chợ Lớn thì lại hố to trong việc xây lâu đài tình ái với người đẹp Ba Trà.
Nghề tiên cung chẳng bao lâu đã trở thành của bá tánh, bởi khách đến đại lục lữ quán xưa kia đều mang tật nặng là rừng trà. Kính cổng cao tường đến đâu cũng không ngăn được lũ bướm quan đa tình mang bệnh riêng. Đến như kẻ ở tận rạch giá Bạc Liêu hẻo lánh còn nghe được mùi hương của đóa hoa đang độ hương sắc tuyệt vời, thì những ông tai to mặt lớn của đất Sài Thành lại biết mũi hay sao? Chàng thầu khoáng tự đắc cũng không đáng trách. Chàng đem hình Ba Trà treo giữa các ảnh của mỹ nhân Trung Hoa cũng là hữu lý. Nhưng giờ đây, chàng đã phải nhường khu vườn riêng cho đám bướm quan làm của chung. Danh vọng của nàng Trà đã giúp lên cùng với nhan sắc của nàng, và lối sống cùng công việc làm ăn của nàng được nhiều cô gái bắt chước hoặc quy phục làm em út. Sao Tư Nghị còn có cô Quế Anh. Quế Anh có nhan sắc lại có học. Trong một đêm đóng kịch ở nhà trường, nàng được khách yêu hoa mến chuộng. Nhiều ông nọ ông kia đã săn đón rủ rê hứa hẹn, và đó hoa bức vừa hé nhụy kia, nghe ngọn gió lạ bỗng say ngây ngất ngã mình theo. Nàng đã dẫn vào dấu chân của Trà, rồi chẳng bao lâu, Quế Anh cùng với Tư Nghị trở thành tay mặt tay trái của Trà. Cái câu quen ở cửa miệng trước kia:
đi lại lữ quán uống trà,
hoặc là
y đi tới y tá chơi nha,
bây giờ thì lại đổi thành
đi xem trăng,
tức là đến Nguyệt Tiên Cung. Biết bao nhiêu kẻ ra mắt với bao thơ nặng mà vẫn ôm hận ra về bằng cửa sau không được cô ba tiếp đãi. Nhiều người đến đây hái làm hoa khác nhưng lại cứ tưởng là hoa trà. Cũng có người biết chẳng phải hoa trà, nhưng vì không có kiên nhẫn nên hoa gì cũng hái, miễn là hoa ở trong Nguyệt Tiên Cung thoang thoảng chút hương trà cũng hài lòng, để khi về nhà thì cứ khoe rằng:
hey, tao đã hái được hoa trà rồi nha. Ê, tao đã ngủ với bà trà rồi đó.
Vậy cũng bỏ công chứ. Trên thượng giới chỉ có một hằng nha và một chú cuội, còn ở trần gian cũng chỉ có một cô hằng. Quái oăm thay, mọi người đàn ông đều muốn làm chú cuội, nhưng có mấy ai được hài lòng. Ông Hội tỉnh dần rất điệp. Bỗng có tiếng oanh thỏa thẻ vọng vào, ông gượng mở mắt ra. Ở bệ cửa một cặp môi tươi thắm nhuyễn cười tình: anh Hội chờ hơi lâu, cảm phiền nha. Ông Hội nhận ra nàng tiên nữ Chúa Động, người mà ông mơ ước. Ông cố ngồi dậy để sửa soạn nghinh chiến, nhưng than ôi, ngọn giáo của ông đã bị lũ tiểu yêu rút hết phép thần thông, cho nên ông đành treo miễn chiến bài vô thời hạn, nhưng mà ông vẫn cố làm hài lòng nàng.
Em biết không, anh ngang ngang đã cất xong ngôi nhà mát ở dưới bể bãi biển rồi đó. Anh lên kỳ này đón em về dưới à.
Thôi, anh nằm xuống cho khỏe đi, việc đó tính sao mà.
Nói xong, nữ chúa lùi gót, bỗng có tiếng nữ tỳ:
dạ thưa cô ba, có ông công tử ông xin gặp cô, ông đến 3 lần mà chưa được cô tiếp nữa.
Quen hay lạ vậy,
Dạ, dạ quen.
Con nữ tỳ vừa dứt tiếng thì dưới thang gác nhô lên một mái tóc láng mướt.
Chà hà em, anh là chồng của em nè.
Bị một cú bất ngờ chàng đứng chết trơn, chàng công tử vẫn lải nhải.
Trời ơi, lần trước anh đến đó nha, tụi nhỏ nói em đi vắng, anh chờ suốt đêm vậy đó, thì sáng ra mới biết là em vẫn còn ở nhà, lần sau anh lại tới, em biểu anh chờ một chút. Trời ơi, lần đó anh đợi suốt ngày luôn vậy đó.
Cho nên lần này anh phá lệ, anh lên đây không có phép của em.
Ông không được làm ngang như vậy nha.
Trời ơi, nhưng mà anh là chồng của em mà Trà.
Ở đây không có ai là vợ của ai hết à.
Em quên anh là sao Trà?
Tôi không quen với ông. Rồi Trà bỏ đi thẳng, mặc cho cố nhân quá đá đứng ôm trụ than lòng.
Ngồi trên ban công nhìn xuống đường, thấy người qua kẻ lại, xe cộ tới lui như nước, cô ba thở dài. Tư Nhị hỏi:
Sao lâu nay em vẫn thấy chị không vui hoài vậy chị ba?
Thôi
chị ba, việc làm ăn của mình phấn chấn thịnh vượng như vậy mà tại sao chị không vui?
Vui được gì mà vui em ơi, tiền tài như là phấn thổ, nhân nghĩa lại tợ kim cương.
Tiền tài như tỏ nhát, nhân nghĩa tợ sâm ban chị ba. Nè chị hãy nhìn kìa, mấy cái ông mặc đồ tay thắt caravat đi qua vệ trên vỉa hè, mấy cái bà thoa son dồi phấn ngồi xe kéo, mấy cậu cởi xe máy chạy dung chút, những chiếc ô tô bóng láng phóng như là trên, mấy anh lính mã tà đuổi theo người để bắt phạt, mấy ông tay bà đầm tự đắc nghênh ngang, tất cả cái xã hội này người ta đều chạy đuổi theo kim tiền, nhưng mà ai ai cũng làm bộ cao thượng. Người thì lấy cớ lo cho dân, kẻ thì biểu là vì việc nghĩa. Mọi người đều trá hình bằng mọi cách để làm tiền chị ba, cho nó dễ dàng. Thiệt ra, tất cả đều nhắm một cái mục đích là tiền. Em có từng thấy những cái tên ăn mày cóm róm đi vô lữ quán để gian xin một đồng xu, nhưng mà khi bước ra, là tụi nó đã quay mặt lại chửi cái người mà vừa bố thí cho tụi nó. Tệ hại hơn nữa, mai mốt, mình gặp lại mấy cái đứa đó nó vô ăn nhậu ở Quảng Hà hay Long Giang Cửu. Riêng Nguyệt Tiên Cung của chị em mình, có phải là một sự trá hình hay không? Mà để làm gì? Để lấy tiền khách cho nhiều cho mau. Khách mê đắm chị, nhưng mà nào mấy ai có được gặp chị?
Tôi Nhị, mày nói cái gì mà tùm lum vậy hả Nhị?
Ngày mai hả, em còn làm nhiều trò mỹ thuật như phực đèn màu như trên sân khấu cải lương đó kìa. Em nói thiệt đó, em ha, em sẽ làm con gái trinh thầy chú mê mẩn cho chị coi. Nè, em sẽ bài cho mấy cái đứa nhỏ đi khách, nó có máu.
Thôi mày ơi, đừng có nói ba xàm.
Chị đã thuật lại cho em nghe cái vụ bà dì Hảo ha, bà biến một cô bé bị tay hãm thành một cô nữ sinh canh mết để đem gả cho một ông công tử triệu phú, phải không? Vậy thì sao, bộ em không biến mấy đứa em của Nguyệt Tiên Cung mình trở thành đồng trinh được hay sao? Đời này là bịp hết, đứa nào bịp giỏi ha, đứa đó làm cha, không có nói quảng đơ cái gì hết. Chị cứ nghĩ thử coi có phải không. Nè, ông hội đồng mà ông từ Rạch Giá lên đây là để uống trà trung quê kỳ trưởng. Vậy mà ông mất hai cái bao thơ về mà chẳng được hớp một cái ngụm nào. Có phải là do tài điệp của tụi mình không chị? Phải có tiền thì ba. Nè, bây giờ chị đi dạo bằng xe Alfa Romeo, có vệ sĩ theo hầu. Dân Sài Gòn này có ai còn dám gọi chị là cô ba thuốc lào hay là cô ba bánh ú, hay là cô ba giò chả nữa hết. Tại vì sao? Tại vì chị có tiền. Đêm qua chị thua một lúc 5,000, chị biểu mấy đứa nhỏ gọi dây thép xuống Bạc Liêu cho công tử Lâm. Sáng hôm sau, chị lại có 5,000 từ Bạc Liêu người ta đem tới dâng cho chị. Chị chơi ít, rồi một công tử khác cho chị 10,000, rồi con hỏi là, em có cần thêm không em? Ông ta là con chủ hãng rượu Châu Đốc có phần hùng ở trong ngân hàng Đông Dương, cho nên chơi đỡm hơn cả cậu ba cậu tư nữa. Xe Pháp 4,000 đồng một chiếc, người ta mua tặng cho chị không lấy. Bao thơ đựng 100 đồng, chị ném cho thằng tài xế thì lại mấy anh bồi. Tại sao mà chị xài bánh vậy? Là vì chị có tiền, chị muốn nhiêu có nhiêu, làm như là chị in được bạc vậy. Nhị ơi, thôi tao nhức đầu lắm nhị ơi.